quý vị và các bạn thân mến. Một nữ tu thuộc dòng truyền giáo Marignon đã kể lại kỷ niệm trong thời kỳ bị quân đội Nhật Bản giam giữ tại Phi Luật Tân như sau. Các quản giáo Nhật Bản đã tỏ ra rất tử tế với chúng tôi. Khi họ có đủ đồ ăn thức uống, thì chúng tôi cũng được chia sẻ đầy đủ. Trong trại giam, chúng tôi cũng đã có thể dọn một nơi riêng biệt để cầu nguyện. Một người phi đã khắc được một cây thánh giá bằng gỗ để chúng tôi treo trên tường của nơi cầu nguyện này. Khi Giáng sinh đến, chúng tôi cũng nhờ người dọn cho một máng cỏ và chờ cho đến đêm Giáng sinh mới đặt tượng hài nhi Giê-xu vào. Đêm Giáng sinh, một người lính Nhật chưa từng thấy một máng cỏ đã theo dõi từng cử động của chúng tôi khi chúng tôi quỳ cầu nguyện thinh lặng trước máng cỏ. Nhưng khi chúng tôi vừa cầu nguyện xong, người lính Nhật này đã chỉ vào hài nhi Giê-xu trong máng cỏ, rồi đưa mắt nhìn lên thánh giá treo trên tường và hỏi chúng tôi, hai người này có phải là một không? Tôi trả lời, phải, cũng là một người thôi. Người lính Nhật lại đảo mắt nhìn một lần nữa từ máng cỏ sang thánh giá rồi thốt lên, quả thật là đáng buồn. Quý vị và các bạn thân mến, các bài tường thuật về việc Chúa Giê-xu sinh ra được Thánh Luca và Thánh Matthew liên kết với cuộc tử nạn và phục sinh của Ngài. Thông thường, nhất là mỗi dịp Giáng sinh, chúng ta đọc lại các bài tường thuật về thời thơ ấu của Chúa Giê-xu một cách lãng mạn, xuyên qua kinh nghiệm của tuổi thơ chúng ta. Tuy nhiên, Thánh Luca và Thánh Matthew lại viết những bài tường thuật này cho các tín hữu trưởng thành trong các cộng đồng của các ngài. Khi chúng ta mừng ngày sinh của ai đó, chúng ta không chỉ nhớ đến việc họ được sinh ra, mà còn cử hành cuộc sống, các mối quan hệ và những thành tựu người ấy đạt được. Ngày Giáng sinh, khi chúng ta cử hành ngày sinh của Chúa Giê-xu, chúng ta không chỉ cử hành ngày sinh của Ngài, mà còn ôn lại cả cuộc sống, sứ mệnh, cái chết và sự phục sinh của Ngài. Đây là điều mà hai thánh Luca và Matthew đã suy niệm trong bao nhiêu năm trước khi đặt bút ghi lại. Phúc âm của thời thơ ấu là một bản rút gọn của những chủ đề chính trong tin mừng. Chúng ta chỉ cần đọc lại tường thuật của thánh Luca về hoàn cảnh sinh hạ của Chúa Giê-xu để thấy rõ điều đó. Mẹ Ngài đặt Ngài vào trong máng cỏ, bởi vì không còn chỗ cho các ngài trong các quán trọ. Chúa Giê-xu đã bị khước từ ngay từ lúc mới chào đời. Như vậy, theo Thánh Luca, việc Chúa Giê-xu sinh hạ gắn liền với cái chết và sự phục sinh của Ngài. Trong tin mừng theo Thánh Matthew cũng thế. Trong các lễ vật được các đạo sĩ tiến dâng, người ta thấy có mộc dược. Mộc dược là thứ dùng để tẩm liệm người chết. Món quà này do đó gợi lên chính cái chết của Chúa Giê-xu. Quả thật, trên máng cỏ của đêm Giáng sinh, chúng ta đã có thể thấy được bóng của thánh giá. Đó là thảm kịch cuộc đời của Chúa Giê-xu, và đó cũng là thảm kịch của niềm tin Kitô chúng ta. mầu nhiệm Giáng sinh gắn liền với mầu nhiệm tử nạn và phục sinh. Chính vì thế mà một ngày sau Giáng sinh, giáo hội tưởng niệm Thánh Stefano, vị tử đạo tiên khởi của giáo hội. Ôn lại cuộc tử đạo của vị thánh này dưới ánh sáng của mầu nhiệm Giáng sinh, chúng ta được mời gọi đào sâu định luật nền tảng của đời sống đức tin. Có chết đi cho con người tội lỗi, chúng ta mới tái sinh trong ơn nghĩa Chúa. Lạy Chúa Giêsu hài nhi, chúng con đang chiêm ngắm Chúa trong máng cỏ. Chúa đã sinh ra 2000 năm nay, nhưng nếu chúng con chưa chết đi để Chúa được sinh ra trong chúng con, thì Chúa vẫn chưa sinh ra cho chúng con. Xin cho chúng con luôn biết mở rộng tâm hồn để sống quảng đại, hầu Chúa được sinh ra và lớn lên trong chúng con.
Một đêm đông băng giá, nhân thế còn trong.